Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Product Roadmaps Relaunched How to Set Direction While Embracing Uncertainty là sách hướng dẫn quản trị sản phẩm của CEO Todd Lombardo cùng các đồng tác giả tập trung vào cách xây dựng và sử dụng Product Roadmap trong môi trường thay đổi nhanh, thuộc dòng sách thực hành dành cho người làm sản phẩm. Cuốn sách phản biện cách hiểu quen thuộc rằng Roadmap chỉ là bảng liệt kê tính năng kèm ngày phát hành. Thay vào đó, tác giả xem Roadmap là công cụ truyền thông chiến lược, nối tầm nhìn công ty với các quyết định phát triển cụ thể. Mục tiêu không phải là hứa chính xác, mọi thứ sẽ được giao trong từng quý, mà là tạo sự thống nhất về vấn đề cần giải quyết, kết quả cần đạt và lý do ưu tiên chúng. Sách trình bày cách xác định tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, chủ đề sản phẩm, phương pháp ưu tiên, cách trực quan hóa và trao đổi Roadmap với các bên liên quan. Trọng tâm xuyên suốt là giữ được định hướng rõ ràng, nhưng vẫn đủ linh hoạt để học hỏi từ khách hàng, dữ liệu và biến động thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Roadmap là bản tuyên bố định hướng, không phải lịch cam kết tính năng. Luận điểm nền tảng của sách là cần phân biệt Product Roadmap với kế hoạch phát hành. Kế hoạch phát hành trả lời câu hỏi đội ngũ dự kiến giao cái gì vào thời điểm nào. Roadmap trả lời câu hỏi quan trọng hơn, sản phẩm đang đi về đâu, phục vụ ai và cần tạo ra kết quả gì để hiện thực hóa tầm nhìn. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng khi một tính năng có thể được xây xong nhưng không tạo được giá trị mong muốn. Người dùng có thể không cần nó, không hiểu cách dùng hoặc giải pháp có thể không khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế. Nếu roadmap được viết như lời hứa về đầu ra, mọi thay đổi sau khi học được điều mới đều dễ bị xem là thất hứa. Ngược lại, nếu roadmap diễn đạt định hướng bằng các vấn đề khách hàng và kết quả mong đợi, đội ngũ có thể điều chỉnh giải pháp mà không đánh mất chiến lược. Cách nhìn này đặt roadmap vào vị trí trung gian giữa tầm nhìn cấp công ty và các kế hoạch triển khai chi tiết. Nó không thay thế backlog, sprint hay lịch release. Nó tạo bối cảnh để những công cụ đó phục vụ đúng mục đích. Vì vậy, giá trị của roadmap không nằm ở độ chính xác giả tạo của ngày tháng, mà ở khả năng giúp tổ chức hiểu và cùng theo đuổi một hướng đi. Thứ hai, tầm nhìn sản phẩm và mục tiêu kinh doanh phải tạo bối cảnh cho mọi ưu tiên. Sách không khởi đầu bằng danh sách yêu cầu hay ý tưởng tính năng. Điểm xuất phát là một tầm nhìn sản phẩm đủ rõ để mô tả khách hàng mục tiêu, lợi ích sản phẩm mang lại và điểm khác biệt có ý nghĩa. Tầm nhìn không phải khẩu hiệu tiếp thị chung chung, nó là tiêu chuẩn để đánh giá liệu một sáng kiến có đưa sản phẩm gần hơn tới giá trị hứa hẹn hay không. Trên nền tầm nhìn đó, roadmap cần liên kết với các mục tiêu kinh doanh. Mối liên kết này ngăn đội ngũ biến roadmap thành nơi tập hợp mọi đề xuất từ bán hàng, lãnh đạo hoặc khách hàng lớn. Một đề xuất có vẻ hấp dẫn vẫn cần được xem xét qua câu hỏi cụ thể. Nó đóng góp thế nào vào mục tiêu hiện tại, phục vụ nhóm khách hàng nào và có phù hợp với định vị sản phẩm không? Cách tiếp cận này cũng làm rõ sự khác biệt giữa chiến lược và hoạt động. Chiến lược là lựa chọn nơi tập trung nguồn lực có hạn, còn hoạt động là cách đội ngũ thực hiện lựa chọn đó. Khi tầm nhìn và mục tiêu được nêu rõ, các quyết định ưu tiên trở nên dễ giải thích hơn, kể cả khi câu trả lời là chưa làm hoặc không làm. Roadmap do đó trở thành phương tiện biến ý định chiến lược thành tiêu điểm chung cho thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh và lãnh đạo. Thứ ba, chủ đề dựa trên vấn đề khách hàng thay thế cho các hàng tính năng rời rạc. Đóng góp đặc trưng nhất của Product Roadmaps Relaunched là cách tổ chức roadmap theo chủ đề. Một chủ đề không đơn giản là tên nhóm tính năng, mà là một lĩnh vực vấn đề hoặc cơ hội có ý nghĩa đối với khách hàng và doanh nghiệp. Tác giả gắn việc hình thành chủ đề với nhu cầu, vấn đề và công việc mà khách hàng đang cố hoàn thành. Nhờ vậy, cuộc thảo luận chuyển từ câu hỏi nên xây nút nào hay màn hình nào sang câu hỏi người dùng đang gặp trở ngại gì và sản phẩm cần giúp họ đạt tiến bộ nào. Cách trình bày này mở ra nhiều phương án giải pháp. Ví dụ, cùng một vấn đề có thể được xử lý bằng cải tiến trải nghiệm, tự động hóa, thay đổi quy trình hỗ trợ hoặc một khả năng hoàn toàn mới. Đội ngũ không bị khóa vào giải pháp đầu tiên xuất hiện trong cuộc họp. Chủ đề cũng tạo cầu nối hữu ích giữa ngôn ngữ khách hàng và ngôn ngữ thực thi. Ban lãnh đạo có thể thấy hướng đầu tư, đội ngũ phát triển hiểu bối cảnh. Còn bộ phận kinh doanh có thể giải thích giá trị đang được theo đuổi mà không hứa hẹn một danh mục chi tiết. Tuy nhiên, chủ đề chỉ có ích khi đủ cụ thể để dẫn dắt quyết định. Những nhãn quá rộng như cải thiện trải nghiệm sẽ không tạo được trọng tâm. Chủ đề tốt cần chỉ ra rõ khách hàng, vấn đề và kết quả mong muốn. Thứ tư, ưu tiên cần dựa trên giá trị và nỗ lực thay vì tiếng nói lớn nhất Một roadmap đáng tin cậy không thể chỉ phản ánh danh sách yêu cầu nhận được nhiều nhất. Sách nhấn mạnh việc ưu tiên có kỷ luật nhằm bảo vệ tổ chức trước các ý tưởng nghe có vẻ tốt nhưng chưa được đánh giá đầy đủ. Cơ sở của quá trình này là so sánh giá trị dự kiến với chi phí hoặc nỗ lực cần thiết, đồng thời xem xét mức độ đóng góp của từng chủ đề vào mục tiêu sản phẩm và kinh doanh. Đây không phải lời hứa rằng mọi quyết định sẽ hoàn toàn khách quan. Việc ước lượng giá trị luôn chứa giả định, còn nỗ lực triển khai có thể thay đổi khi đội ngũ khám phá sâu hơn. Nhưng đưa các tiêu chí ra ánh sáng giúp cuộc tranh luận minh bạch hơn. Thay vì nói một yêu cầu quan trọng vì khách hàng hoặc lãnh đạo nào đó muốn nó, nhóm có thể hỏi giá trị cụ thể là gì, bằng chứng nào hỗ trợ nhận định đó và cơ hội nào phải đánh đổi nếu chọn nó. Cách làm này cũng khuyến khích kiểm chứng giả định bằng nghiên cứu khách hàng, thử nghiệm và phản hồi thị trường. Ưu tiên không phải một nghi thức làm một lần rồi cố bảo vệ đến cùng. Nó là quyết định tạm thời dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. Khi bằng chứng thay đổi, roadmap cần thay đổi theo, nhưng lý do thay đổi phải được giải thích rõ bằng mục tiêu, giá trị và việc học được, không phải bằng phản ứng tùy hứng. Cuối cùng, truyền thông roadmap là quá trình tạo đồng thuận và quản lý thay đổi. Sách xem việc công bố roadmap không phải bước cuối mang tính hành chính, mà là một phần cốt lõi của công việc quản trị sản phẩm. Một roadmap có nội dung tốt vẫn thất bại nếu các bên liên quan diễn giải khác nhau. Đội ngũ kỹ thuật có thể coi nó là cam kết phạm vi, bộ phận bán hàng coi là danh sách để chào khách, còn lãnh đạo coi là bằng chứng tiến độ. Vì vậy, người phụ trách sản phẩm cần chủ động giải thích roadmap dùng để làm gì và không dùng để làm gì. Nó cần làm rõ tầm nhìn, mục tiêu, chủ đề ưu tiên, mức độ chắc chắn và những giả định còn mở. Việc trực quan hóa roadmap giúp người xem nhận ra quan hệ giữa các chủ đề và định hướng theo thời gian, nhưng biểu đồ không tự tạo ra sự thống nhất. Đối thoại với từng nhóm liên quan vẫn cần thiết để hiểu nhu cầu thông tin, giải quyết phản đối và xây dựng sự đồng sở hữu. Cuốn sách cũng thừa nhận thay đổi là điều tất yếu, không phải dấu hiệu roadmap vô dụng. Khi có dữ liệu mới hoặc bối cảnh kinh doanh đổi khác, tổ chức nên cập nhật roadmap và truyền đạt nguyên nhân, tác động, cùng điều vẫn không thay đổi. Cách quản lý thay đổi này giúp duy trì niềm tin. Nó cho phép bán hàng, phát triển và lãnh đạo cùng làm việc với sự bất định, thay vì cố che giấu nó bằng các mốc thời gian thiếu cơ sở. Kết luận, Product Roadmaps Relaunched phù hợp nhất với Product Manager, Product Owner, nhà sáng lập, trưởng nhóm thiết kế và kỹ thuật, cùng những người quản lý cần phối hợp giữa chiến lược kinh doanh với việc phát triển sản phẩm. Sách cũng hữu ích cho bộ phận kinh doanh hoặc lãnh đạo thường tham gia vào các quyết định ưu tiên, vì nó cung cấp một ngôn ngữ chung để thảo luận về giá trị, vấn đề khách hàng và đánh đổi nguồn lực. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc thay thế một artifact dễ gây hiểu lầm, tức bảng tính năng theo ngày, bằng một cơ chế định hướng và truyền thông có thể cập nhật. Người đọc không chỉ học cách trình bày roadmap đẹp hơn, mà còn hiểu vì sao roadmap phải bắt đầu từ tầm nhìn, mục tiêu và chủ đề, rồi mới tiến tới giải pháp cụ thể. So với các sách quản trị sản phẩm tập trung rộng vào Discovery, Agile hoặc quản lý Backlog, điểm nổi bật của cuốn này là đào sâu vai trò riêng của roadmap như một công cụ kết nối. Nó không cổ vũ việc loại bỏ mọi kế hoạch chi tiết, cũng không xem sự linh hoạt là thay đổi vô nguyên tắc. Thay vào đó, sách chỉ ra cách giữ vững đích đến trong khi thay đổi con đường đi tới đích. Đó là một định vị thực tế cho tổ chức cần vừa phối hợp nhiều bên liên quan, vừa liên tục học hỏi từ thị trường. Với người đang bị kẹt giữa áp lực cam kết tính năng và nhu cầu giữ không gian khám phá, đây là một khung tư duy đặc biệt hữu ích. Nếu bạn muốn ủng hộ Sid, Todd Lombardo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!